Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài tường trình châu Âu ngầm gây áp lực lên Việt Nam. Bình luận có đảng là có tất cả của nhà báo Phạm Chí Dũng. Phóng sự chờ ẩm thực tại Washington DC. Bài tường trình Đại hội đảng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn sẽ đi hay ở. Mời quý vị cùng theo dõi.
Châu Âu ngầm gây áp lực lên Việt Nam. Nhiều đại sứ quán các nước châu Âu tỏ ra hậu thuẫn Đức trong nỗ lực buộc Việt Nam phải xin lỗi vì phá vỡ lòng tin, gây lo ngại về hệ lụy kinh tế với một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội. Các phái đoàn ngoại giao của nhiều nước thuộc Liên hiệp châu Âu EU như Pháp, Thụy Điển, Italia hay Bỉ mới đây đã đồng loạt đăng lại một tuyên bố từ trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao của Đức ở Hà Nội. Trong đó, Berlin nêu ra một loạt các yêu cầu sau vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh như cam kết không vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai, nhưng không được Việt Nam đáp ứng, buộc chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như trục xuất thêm một nhà ngoại giao. Trên Facebook, Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội hôm 22 tháng 9 đã đăng lại dòng trạng thái này, kèm theo bình luận xin trích tuyên bố mạnh mẽ của Đức về mối quan hệ song phương và với vai trò là một thành viên của EU. Thụy Điển ủng hộ những quan ngại hợp pháp của Đức, thúc giục Việt Nam tìm một giải pháp mang tính xây dựng. Bà Victoria Rodin Centrum từ Đại sứ quán Thụy Điển sau đó nói với VOA tiếng Việt rằng là một thành viên của Liên hiệp châu Âu, việc Đại sứ quán Thụy Điển chia sẻ thông tin từ các đại sứ quán EU khác ở Hà Nội là lẽ tự nhiên. Bà nói thêm rằng Thụy Điển là một đối tác và bạn hữu truyền thống vững mạnh của Việt Nam, và điều quan trọng đối với chúng tôi là khuyến khích chính phủ Việt Nam tìm ra một giải pháp liên quan tới các vấn đề song phương giữa Đức và Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy khích lệ vì có một cuộc đối thoại tiếp diễn giữa Việt Nam và Đức, bà Centrum nói. Tới tối ngày 10 tháng 10, cả phía Việt Nam và Đức chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về các bước đi tiếp theo sau tuyên bố hôm 22 tháng 9 của Berlin mà chính phủ của bà Angela Merkel khẳng định bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác. Trong một diễn biến mới nhất, trang Facebook của Đại sứ quán Đức hôm 7 tháng 10 đăng toàn văn bài trả lời phỏng vấn tờ Vietnam Investment Review của ông Wolfgang Manick, phó đại sứ kiêm tham tán kinh tế Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Tờ báo dường như đã bỏ không in đoạn cuối, trong đó ông Manick nói về việc hai chính phủ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng xuất phát từ việc Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế và vì thế vi phạm các giá trị cơ bản của châu Âu. Người phỏng vấn cũng đặt câu hỏi về việc Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam vốn đang trong giai đoạn cuối rà soát pháp lý, chuẩn bị hướng tới ký kết và phê chuẩn, ảnh hưởng ra sao tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư Đức ở Việt Nam. Động thái trên của các nước châu Âu khiến một số nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng châu Âu cũng sẽ vào cuộc trong vụ Trịnh Xuân Thanh, nhất là liên quan tới Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Nhưng tháng trước, báo Tuổi Trẻ trích lời nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, trả lời báo chí trong nước ở Hà Nội rằng Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU không chịu áp lực chính trị nào. Theo thông tin từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, năm 2016, EU là một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất của Việt Nam. EU xếp thứ hai sau Mỹ. EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phái đoàn này cho rằng khoản thắng dư thương mại liên tục gần 22,9 tỷ đô la mà Việt Nam có được trong giao thương với EU giúp cân bằng đáng kể thâm hụt thương mại khổng lồ của Việt Nam với Trung Quốc và Hàn Quốc và dẫn tới kết quả thắng dư thương mại khoảng 2,68 tỷ đô la, nên 2016 đánh dấu một năm nữa mà trong đó Việt Nam có được thắng dư thương mại kỷ lục với EU. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Có đảng là có tất cả là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Một Facebooker là anh Nam Anh chia sẻ một câu chuyện thật đáng suy ngẫm. trước khi báo chí thông tin về vụ Công an Hà Nội bất ngờ khởi tố người đồng tâm vào ngày 13 tháng 6 năm 2017. Anh có đi xe Uber của một tài xế gốc Đồng Tâm. Anh tài xế đã tự hào kể, làng em đã đấu tranh thành công buộc ông Trung chủ tịch phải cam kết không khởi tố hình sự dân làng. Khi được hỏi là vì sao thành công, anh tài xế nói, vì làng em không theo bọn phản động, không tiếp xúc với bọn phản động, vẫn treo cờ đỏ sao vàng, cờ đảng và sáng chiều đều phát quốc ca. Không thể phủ nhận rằng đoạn tự bạch là một tin vui cho đảng, nhưng lại khiến cho những người đi tiên phong tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền có phần thất vọng. Nẻo đường đưa Việt Nam đến một chỉnh thể về dân chủ vẫn còn xa vời vợi. Nhìn lại thì càng thấm thía nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước, một trong những khẩu hiệu tiêu biểu mà người dân thôn Hoành của xã Đồng Tâm trương lên vào giữa tháng 4 năm 2017, dù bầu không khí khi đó không khác gì rào làng chiến đấu và sẵn sàng một mất một còn với chính quyền.
Vì sao ngay cả sau khi phải thức trắng đêm vì lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, ông Lê Đình Kình, một trong những lãnh đạo của thôn Hoành, vẫn một lòng trung trinh khi trả lời đài BBC, đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng, có đảng là có tất cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Tâm lý học nhân dân lại càng trở nên mâu thuẫn khi ông Lê Đình Kình lại là nạn nhân đã 82 tuổi của một vụ công an hành hung làm gãy xương hông và sau đó còn bắt cóc ông mang về đồn giam giữ. Lại có một thực tế không thể bỏ qua là tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cho đến nay những cựu binh đã trải qua 3 cuộc kháng chiến như ông Kình vẫn còn hiện diện và vẫn còn ảnh hưởng đối với cộng đồng xung quanh. Ở khu vực cộng đồng làng xã nông thôn, thông thường giới cựu binh sinh hoạt xã hội như nhiều người dân khác. Nhưng khi có biến, nghĩa là có một vụ đụng độ giữa người dân địa phương với chính quyền, mà người dân hoặc là nạn nhân của trưng thu đất đai vô lối, hoặc là nạn nhân về môi trường, vai trò và ảnh hưởng của những cựu binh lại bất thần xuất hiện. Thậm chí kinh nghiệm tổ chức tác chiến dân vận, binh vận, phòng gian bảo mật và hậu cần kỹ thuật của họ đã lập tức khiến cộng đồng người dân địa phương tự nguyện tôn họ làm thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa. Trong cuộc cách mạng Thái Bình năm 1997, vai trò dẫn dắt và lãnh đạo như thế nào đã thuộc về giới cựu chiến binh, cũng là việc dân bắt giữ nhân viên công lực, rào làng, tạm thiết lập chính quyền nhân dân, sau đó phong trào còn lan ra một số tỉnh. Cho tới nay, một số cựu binh như thế vẫn còn rải rác ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Khủng hoảng Đồng Tâm đã chứng minh một thực tế là ở những địa phương có số đảng viên cao, thậm chí ở những nơi đảng viên chỉ sinh hoạt chiếu lệ hoặc đa phần đã thoái đảng, vẫn chưa có thành phần nào khác có thể thay thế vai trò dẫn dắt định hướng của giới cựu binh nhiều kinh nghiệm và đã quá hiểu những mưu tính và hành vi của đảng. Đó chính là nguồn cơn để những cựu binh Đồng Tâm đưa ra chủ trương chỉ chống tham nhũng, không chống đảng. Đây cũng là một lá chắn mà những người lãnh đạo của khởi nghĩa Đồng Tâm hy vọng vẫn giữ được một ranh an toàn, hy vọng đảng vẫn ghi nhận truyền thống thường tôn kỷ luật của mình mà không đến nỗi đối xử cạn tàu ráo máng với toàn thể nhân dân Đồng Tâm. Tâm lý này khác hẳn với đặc thù xã hội học ở các tỉnh miền Trung như là Hà Tĩnh, Nghệ An, những nơi chỉ có ít đảng viên nhưng tập trung số đông người công giáo ngoài đảng trong phong trào phản kháng Formosa. Rất nhiều cuộc biểu tình của giáo dân và ngư dân đã thẳng tay dương biểu ngữ, phản đối đảng Cộng sản, thậm chí đà tháo đảng Cộng sản. Thế nhưng cái hậu của vụ Đồng Tâm lại là hiện hình phản trắc chưa từng có. Nhân vật từng được báo đảng vinh danh người hùng, bản lĩnh Nguyễn Đức Chung, sau việc ký bản cam kết và lăn tay trước dân, đã quay ngoắt phủ nhận hành động ấy để mặc cho Công an Hà Nội muốn làm gì thì làm.
Chùa chát thay, chủ trương ngoài miệng, dân vẫn tin đảng của những cựu binh như ông Lê Đình Kình đã bị thất bại, bị bội phản hoặc gần như thế bởi thói đổi trắng thay đen quá nhanh từ chính những đại diện của đảng. Ngay khi lệnh khởi tố Đồng Tâm được Công an Hà Nội phát ra, không chỉ người dân xã này mà rất nhiều người lo lắng hiện tình đất nước đã choáng váng. Nhưng sau đó là ngạc nhiên, kinh ngạc, tại sao vụ Đồng Tâm đã được tháo ngòi nổ, từ cuối tháng 4 đến nay không có bất kỳ biểu hiện nguy hiểm nào từ phía người Đồng Tâm, thậm chí Đồng Tâm còn được báo đảng quảng bá là yên vui và tin đảng. Thanh tra Hà Nội đang tiến hành thanh tra đất đai, lại đang diễn ra kỳ họp Quốc hội mà công an lại tung ra một lệnh khởi tố khiến xáo động đời sống người dân, khiến ông Lê Đình Kình phải thốt lên, Đồng Tâm lại trở thành điểm nóng. Cứ như thể có một bàn tay quyền lực từ bóng tối thò ra khuấy động trở lại vụ Đồng Tâm, biến người dân nơi đây thành vật hy sinh cho một âm mưu sâu hiểm nào đó. Vài ngày sau, đã tràn đầy giả thuyết, những giả thuyết không những không hoang đường mà còn gần gũi với thực tế. Ông David Brown, một quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng, chúng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng. Và chính vì thế, họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường. Một cư dân Hà Nội và đặc biệt quan tâm chính sự là giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng nêu ra một giả thuyết. Vài lời với ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng, sự việc Đồng Tâm vừa qua và gần đây các ông biết cả chứ. Quan điểm của các ông thế nào khi việc này trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Đảng? Phải chăng các ông làm ngơ, kệ cho ông Trung và Công an Hà Nội làm gì thì làm? Không được, các ông chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Trong việc này, tôi thấy lờ mờ bóng của các ông đằng sau lưng Công an Hà Nội. Có thể nào các ông nên có ý kiến công khai để dân còn biết đường xoay sở? Nhiều người trong nhiều giới khi bàn về lệnh khởi tố Đồng Tâm cũng xoáy vào nguyên nhân nội bộ.
Cần nhắc lại tình trạng an nguy chính trị của Nguyễn Đức Chung đã râm ran từ khi nổ ra vụ Đồng Tâm. Khi đó có dư luận cho biết nếu ông Chung không giải quyết êm vụ này thì ông ta tất phải chịu trách nhiệm về điều hành yếu kém và phải bị thay thế tại Hội nghị Trung ương 5 của Đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2017. Nhưng cho dù đã phải cúi đầu cam kết với dân, hoàng lộ của Nguyễn Đức Chung vẫn chưa kết thúc. Hình như vẫn âm thầm đâu đó một thế lực chính trị muốn bế ông Chung khỏi cái ghế chủ tịch Hà Nội ngồn ngồn quyền và lợi. Rất có thể đây chính là nguyên nhân mà đã khiến người dân Đồng Tâm một lần nữa phải mất ngủ vì sôi sục, trong khi lẽ ra chính quyền có thể tạm yên tâm trong không khí hoàn toàn ôn hòa và tạm tin Đảng của nông dân thôn hoành. Nói cách khác, lệnh khởi tố Đồng Tâm đã lộ thẳng thừng một sự thật. Đảng chẳng hề quan tâm đến số phận người Đồng Tâm. Nói cách khác, cái đảng ấy cùng lý tưởng của nó đã trở nên quá trừu tượng, trong khi vẫn để mặc những đại diện của đảng lợi dụng vụ Đồng Tâm thành vật mặc cả. Hoặc sống mái hơn thì có thể tạo ra một vụ khủng hoảng hậu Đồng Tâm để tranh giành quyền lực và lợi ích vương bá.
Cùng với tâm trạng thất thần của người Đồng Tâm trước lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, dư luận xã hội cũng bùng nổ. Một trong những luồng dư luận là nhân dân Đồng Tâm sẽ sáng mắt sáng lòng sau vụ này. Quả thật, đã có chút cải cách dân chủ từ phía người dân Đồng Tâm. Nếu trong và cả sau cuộc khủng hoảng tháng 4 năm 2017, hầu như không có người nào trong Đồng Tâm có mối liên hệ đáng kể nào với các tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho dân oan đất đai và quyền sở hữu tư nhân đất đai, cũng không chịu trả lời phỏng vấn và thông tin cho các trang mạng lề dân và báo đài quốc tế, thậm chí chỉ hạn hữu tiếp xúc và trả lời báo chí nhà nước. Thì sau ngày 13 tháng 6, chính đảng viên 56 tuổi đảng Lê Đình Kình đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ với độ bức xúc chưa từng có. Trong đó ông Kình thẳng miệng gọi Chủ tịch Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Chung là phản bội. Dường như người dân và đặc biệt là những đảng viên hưu trí Đồng Tâm đã bắt đầu nhận ra sự thật về những tổ chức xã hội muốn giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh không mạnh thì chỉ có nước chết này. Trong chiến dịch giao làng chiến đấu, vào tháng 4 năm 2017, Đồng Tâm đã trở nên mạnh mẽ với tinh thần đồng lòng và được dẫn dắt bởi giới cựu binh vốn đã quá quen với việc xây dựng thế trận nhân dân. Nhưng nếu không có các trang mạng xã hội cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước và ngoài nước, kể cả báo chí quốc tế cũng phải quan tâm và đưa tin liên tục, liệu Bộ Chính trị, chóp bu của Đảng có chịu xuống nước nhanh đến thế với một bản cam kết không chỉ ký sống mà còn lăn tay của Nguyễn Đức Chung. Bài học gần nhất là phong trào biểu tình phản kháng Formosa. Đó là một sự kết nối hoàn hảo giữa phong trào này và mạng xã hội, các cộng đồng trong nước và quốc tế. Thậm chí còn có một chuyến đi châu Âu để tố cáo Formosa và quốc tế vận của giám mục Nguyễn Thái Hợp. Chính quyền Việt Nam đã không thể che tai bịt mắt. Trước đó nữa, nếu không có mạng xã hội thì liệu những vụ đình đám nội bộ như Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, nợ công, nợ xấu, sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất có được Đảng chủ động thông tin cho dư luận xã hội? Hãy cùng suy ngẫm, Đồng Tâm hiện thời và có thể những Đồng Tâm khác trong tương lai sẽ mạnh mẽ cứng cỏi hơn, tự bảo vệ mình hiệu quả hơn nếu biết gác lại tư tưởng lá chắn, có Đảng là có tất cả, để ít nhất cũng làm cho tin tức xung đột dân quan không còn thuộc về thói sở hữu độc tài của Đảng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, từng là một khu chợ bán buôn quan trọng ở thủ đô Washington và được mở cửa từ những năm 1971. Union Market giờ đây trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho người dân thành phố. Bởi không chỉ có ở vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm thủ đô, nhiều món ăn tươi mới hấp dẫn tại khu chợ ẩm thực mà tới đây, người ta còn được trải nghiệm một không gian xưa cũ với những bức tranh tường gạch đỏ đặc trưng cách đây gần 2 thế kỷ. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của VOA Việt ngữ.
Đến với khu chợ Union Market vào thời điểm này thì hầu hết du khách đều không thể bỏ qua khu chợ ẩm thực, đặc biệt là trong dịp cuối tuần, để có dịp trải nghiệm cuộc sống của người dân thủ đô. Tại đây, người ta có thể tìm thấy các loại đồ ăn được chế biến nóng sốt phục vụ ngay tại chỗ, các loại bánh ngọt vừa ra lò, cho tới những loại nông sản và thực phẩm tươi sống. Đây thực chất là để phục vụ cho các gia đình vừa muốn có một bữa trưa cuối tuần vui vẻ mà lại không phải mất thời gian đi chợ thực phẩm. Thậm chí người ta cũng có thể tìm thấy một chút hương vị Nhật Bản ngay tại khu chợ ẩm thực này. Khu ẩm thực bao gồm cả không gian trong lòng chợ lẫn không gian phía ngoài trời. Ngay kế bên khu chợ ẩm thực, du khách ưa thích khám phá những nét xưa cũ có thể dễ dàng tìm thấy khu chợ bán buôn hay còn gọi là chợ đầu mối, chuyên bán sỉ các loại thực phẩm đa dạng từ thịt cá đến rau củ quả. Chợ này được xây dựng từ năm 1871 với những bức tường gạch đỏ cũ kỹ, đặc trưng. Hiện tại chỉ có một số gian hàng của người Hàn Quốc, Trung Quốc và Mexico là còn đang hoạt động tại đây, còn phần lớn diện tích khu chợ đang được xây dựng lại và người ta đang cố gắng giữ lại tối đa những bức tường gạch xưa cũ ấy để lưu lại những giá trị lịch sử của khu chợ bán buôn vốn nổi tiếng một thời của Washington DC.
Phóng viên Việt Hùng, VOA Việt ngữ tại chợ Union Market, Washington DC nói:
Mặc dù từng là một khu chợ bán buôn nổi tiếng của thủ đô Washington DC, tuy nhiên trải qua thời gian và sự phát triển của hệ thống phân phối hàng hóa thì khu chợ Union Market giờ trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân thành phố để có một ly cà phê và một bữa trưa hấp dẫn cùng với bạn bè và gia đình trong dịp cuối tuần.
Thời gian này, thời tiết tại Washington DC đã bước vào thu, nắng vàng mát mẻ, nên vào dịp cuối tuần, khu chợ Union Market ngày càng có nhiều người dân địa phương tìm tới để thưởng thức các món ăn, thư giãn bên gia đình và bạn bè. Với vị trí chỉ nằm cách khu quảng trường quốc gia trung tâm thành phố, khoảng 10 phút di chuyển bằng phương tiện công cộng, khu chợ bán buôn nổi tiếng một thời này cũng đang ngày càng thu hút nhiều du khách hơn, những người muốn trải nghiệm một bữa trưa cuối tuần cùng người dân thủ đô Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình Đại hội Đảng Trung Quốc, Vương Kỳ Sơn sẽ đi hay ở?
Tương lai của ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật thực thi chiến dịch chống tham nhũng gắt gao của Trung Quốc, người thường được xem là nhân vật quyền lực thứ hai của nước này, đang trở thành một trong những chủ đề được dư luận quan tâm trong lúc đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần. Hiện đang có những tin tức trái ngược nhau về tương lai của ông Vương. Theo quy luật bất thành văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là 7 vào, 8 ra, 67 tuổi ở lại, 68 tuổi về hưu, thì ông Vương, 68 tuổi, hiện là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng và là thành viên xếp hàng thứ 7 của Thường vụ Bộ Chính trị, đã quá tuổi để có thể ở lại Thường vụ Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa. Kể từ thời Đặng Tiểu Bình, không có ai ở Trung Quốc có thể vượt qua quy định này. Tuy nhiên, vai trò tối quan trọng của ông Vương Kỳ Sơn trong chiến dịch đã hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình khiến nhiều người đồn đoán rằng ông Tập sẽ tận dụng ảnh hưởng của ông trong đảng để vận động giữ ông Vương ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Hơn nữa, kinh nghiệm về kinh tế của ông Vương là một nhà kinh tế được các nước phương Tây kính trọng và từng là phó thủ tướng trước khi chuyển sang làm kỷ luật đảng, có thể giúp ông được đảng giữ lại để giao nhiệm vụ về kinh tế. Không những thế, việc ông Vương đi hay ở còn có quan hệ mật thiết với tương lai chính trị của ông Tập Cận Bình. Mặc dù là nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình, nhưng ông Tập cũng bị ràng buộc bởi quy định 7 vào 8 ra. Nếu như ông Tập có thể phá vỡ quy định về tuổi tác để giữ ông Vương ở lại lần này, thì bản thân ông Tập cũng có thể tiếp tục cầm quyền sau năm 2022, cho đến chừng nào ông muốn. Sau khi hội nghị không chính thức quy tụ các lãnh đạo và nguyên lão của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Đới Hà kết thúc, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản hồi cuối tháng 8 đã dẫn một nguồn tin có liên quan cho biết các lãnh đạo đảng đã quyết định để cho ông Vương về hưu. Ngoài ra, nhật báo Nhật này cũng dẫn một nguồn tin nội bộ đảng và có liên hệ với chính quyền và các nguồn tin ngoại giao cho biết hội nghị Bắc Đới Hà đã quyết định những ai được vào Thường vụ Bộ Chính trị mới, cơ quan lãnh đạo tối cao của Trung Quốc sẽ được bầu tại Đại hội 19. Ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ ở lại một nhiệm kỳ nữa, 5 thành viên còn lại của Thường vụ Bộ Chính trị đã đến tuổi về hưu và cần được thay thế. Cũng theo danh sách mà tờ báo này có được, thì danh sách các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị mới sẽ gồm Hồ Xuân Hoa, Bí thư Quảng Đông và là người được cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bảo trợ. Trần Mẫn Nhĩ, người thân cận với ông Tập Cận Bình vừa được cất nhắc làm Bí thư Trùng Khánh. Phó Thủ tướng Uông Dương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lật Chiến Thư, trợ lý thân cận của ông Tập và Hành Chính, Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Theo đó, Uông Dương sẽ được phân công làm Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội. Hành Chính sẽ được điều về phụ trách Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân, tức Chính hiệp. Hồ Xuân Hoa làm Phó Chủ tịch nước, Lật Chiến Thư làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn ông Trần Mẫn Nhĩ sẽ làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Theo danh sách này thì cơ cấu của Thường vụ Bộ Chính trị sẽ là 4-3, nghiêng về ông Tập, Trần Mẫn Nhĩ, Lật Chiến Thư, Hành Chính và ông Tập. Còn ba người còn lại, Lý Khắc Cường, Hồ Xuân Hoa và Uông Dương đều thuộc đoàn phái, tức đi lên từ Đoàn Thanh niên Cộng sản của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Nếu danh sách của tờ Yomiuri Shimbun đưa ra là chính xác, thì ông Hồ Xuân Hoa, 54 tuổi, và Trần Mẫn Nhĩ, 56 tuổi, sẽ trở thành hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Trung Quốc sau khi các ông Tập và ông Lý về hưu. Ông Hồ Xuân Hoa đã được quy hoạch từ lâu, còn ông Trần Mẫn Nhĩ sẽ vượt hai cấp từ Trung ương nhảy thẳng vào Thường vụ Bộ Chính trị mà không thông qua Bộ Chính trị. Đây là việc rất hiếm khi xảy ra. Như vậy thì danh sách này, theo Yomiuri Shimbun, đã được sự thỏa thuận giữa các ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, không có tên ông Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, rất khó kiểm chứng thông tin này do tính chất khép kín của chính trị Trung Quốc. Cho đến nay thì ngoài tờ báo của Nhật này ra, chưa có nguồn nào đưa ra danh sách tương tự. Tuy nhiên, việc ông Vương Kỳ Sơn, người ít khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông đảm nhiệm công tác chống tham nhũng, mới đây có những cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Steve Bannon, người từng là chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Bắc Kinh, để bàn về kinh tế, đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông sẽ ở lại trong Thường vụ Bộ Chính trị và sẽ được giao nhiệm vụ về kinh tế, thậm chí sẽ thay ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng Quốc vụ Viện. Mới đây nhất, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông hôm 4 tháng 10 đã dẫn lời một số nhà phân tích dự đoán khả năng ông Vương ở lại hay ra đi. Giáo sư Andrew Nathan thuộc Đại học Columbia ở New York thì cho rằng số phận của ông Vương hiện đang nằm trong tay ông Tập. Ông Tập dường như có đủ uy quyền trong tay để thay đổi luật lệ nếu muốn, giáo sư Nathan phân tích. Theo như những gì tôi biết thì ông Tập vẫn tiếp tục tin tưởng ông Vương trong chiến dịch chống tham nhũng và điều đó khiến ông Vương trở thành một nhân tố quan trọng trong cơ sở quyền lực của ông Tập. Do đó tôi nghĩ rằng ông Tập muốn ông Vương tiếp tục tại vị. Còn giáo sư Trang Đức Thủy ở Đại học Bắc Kinh thì cho rằng ông Vương Kỳ Sơn nghỉ hưu khi đến tuổi mới hợp lý hơn về chính trị. Xem toàn bộ cuộc chiến chống tham nhũng là công việc của một người là không công bằng, giáo sư Trang được dẫn lời nói. Chiến dịch sẽ vẫn tiếp diễn dù có còn ông Vương hay không. chỉ là nó không diễn tiến nhanh được như khi ông Vương cầm trịch thôi. Cho dù ông Vương có năng lực như thế nào đi nữa thì một ngày nào đó ông ấy cũng phải về hưu. Chúng ta phải tôn trọng quy luật của tự nhiên. Mao Trạch Đông là người tài, nhưng nếu ông ấy chịu từ bỏ quyền lực sớm hơn thì ông ấy có thể đã gây ra ít sai lầm hơn, ông Trang nói thêm. Giáo sư Trần Đạo Anh thuộc Đại học Thượng Hải nhận định rằng việc ông Vương tiếp tục ở lại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công việc chống tham nhũng, vì ông Vương từng nói chống tham nhũng phải trị triệu chứng trước rồi mới từ từ trị dứt bệnh sau. Tuy nhiên, giáo sư Trần cũng cho rằng việc ông Vương ở lại cũng có những tác động tiêu cực. Chiến dịch chống tham nhũng đã leo thang trở thành chiến dịch bảo vệ vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản và nó đã lan đến mọi ngõ ngách của đời sống, ông Trần nói. Cho dù ông Vương có cố ý hay không thì cách làm của ông đã tạo ra một bầu không khí đàn áp trên khắp đất nước. Bên cạnh việc thanh trừng các quan chức tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương dưới thời ông Vương còn tìm cách củng cố sự ủng hộ của dân chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng. 2 năm trước, cơ quan này còn thậm chí cấm các đảng viên có bình luận vô trách nhiệm về lãnh đạo Đảng, ngay cả những bình luận riêng tư. 3 năm trước, sau khi một số luật sư đòi hỏi các quan chức bị điều tra tham nhũng phải có người đại diện pháp lý để làm việc với cơ quan kiểm tra, ông Vương đã viết trên Nhân dân Nhật Báo là đảng viên có nghĩa là phải tự nguyện từ bỏ các quyền dân sự để đảm bảo lòng trung thành với Đảng. Khả năng ông Vương thay ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng ít có khả năng xảy ra hơn, nhưng lại được cộng đồng trí thức và doanh nghiệp Trung Quốc ủng hộ do những hiểu biết sâu rộng của ông Vương về kinh tế và trước những thách thức kinh tế mà Trung Quốc đang đối mặt. Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, người từng làm việc nhiều lần với ông Vương, mô tả ông là người rất có năng lực. Ông Paulson từng nói với tờ Wall Street Journal, ông Vương hiểu thị trường, ông ấy hiểu con người, ông ấy cũng biết cách giao tiếp. Ông Vương Kỳ Sơn còn được xem là người chuyên xử lý các vấn đề của nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều người xem ông là ứng cử viên lý tưởng để giải quyết các vấn đề từ tăng trưởng giảm sút, năng suất công nghiệp dư thừa và các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, cho đến sự chống đối cải cách của các nhóm lợi ích. Trong những năm 1980, ông là người giúp thúc đẩy cuộc cải cách nền kinh tế nông thôn, vốn được các học giả cho là một trong những cuộc cải cách thành công nhất của Trung Quốc vì đã giúp hàng triệu nông dân thoát khỏi đói nghèo. Ông Vương Kỳ Sơn được bổ nhiệm làm phó thủ tướng vào năm 2008 và đã tận dụng những hiểu biết kinh tế của mình để lãnh đạo một tổ công tác của Quốc vụ Viện có nhiệm vụ giúp Trung Quốc tránh bị thiệt hại bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Giáo sư Viên Cương Minh thuộc Đại học Thanh Hoa nói rằng trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc thì ông Vương Kỳ Sơn là người nổi bật với những am hiểu về kinh tế. Ông Viên nói ông Vương chịu ảnh hưởng của các học thuyết kinh tế cổ điển của phương Tây và ông có quan điểm thân thiện với thị trường hơn hầu hết những nhà lãnh đạo khác của Quốc vụ Viện, kể cả cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ, người đã từng dẫn đầu nỗ lực cải cách kinh tế của Trung Quốc trong những năm 1990. Theo ông Viên thì ông Vương là người ở tuyến đầu của công cuộc cải cách và mở cửa theo kinh tế thị trường của Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng ông Vương sẽ lên làm thủ tướng, nhưng tôi cho rằng khả năng không cao lắm. Giáo sư Viên được dẫn lời nói, nếu ông ấy làm thủ tướng thì kinh tế Trung Quốc sẽ không hỗn loạn như vậy. Ông Vương còn có biệt danh là đội trưởng đội cứu hỏa của Trung Quốc do khả năng của ông trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp. Hồi năm 2003, khi còn là thị trưởng Bắc Kinh, ông đã điều phối các nỗ lực chống lại dịch SARS, vốn làm cho 190 người chết ở Bắc Kinh. Sau đó, ông được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008. Ông Vương còn được cho là có giao tình thân thiết với ông Tập Cận Bình. Tình bạn giữa hai ông được cho là có từ thời cách mạng văn hóa, khi cả hai ông đều được đưa về nông thôn để học tập.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.